xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Tháng 4, 1971, tôi viết thư cho hội trưởng hội truyền giáo Tom Stevens, nói rằng mới tối hôm kia, chúng tôi bị một trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tệ hại nhất. Kho bom 500 cân Anh phát nổ khủng khiếp khi trúng phải một hỏa tiễn tấn công. Kho đạn nằm cách doanh trại không quá 200 mét. Mọi thứ ở đó trở thành một đống hỗn độn. Nhà cửa xung quanh đều bị hư hỏng nặng, còn nhà kho chứa bom chẳng còn gì cả, ngoài một vệt đen khổng lồ. Trong nhà chúng tôi có vài chỗ trên trần bị bung ra, cần phải có thời gian để sắp xếp đồ đạc lại. Nhưng thật kỳ diệu là không bị hư hỏng nhiều. Chúng tôi tạ ơn Chúa về điều đó. Tôi đã sửa chữa ổ khóa và bản lề cửa. Nếu nhà chúng tôi có cửa sổ kính, chắc đã bể hết rồi. Cảm ơn lời cầu nguyện của ông và sự gìn giữ an toàn của Chúa, nên chúng tôi có thể tiếp tục làm chứng cho Ngài ở đây. Mary vẫn tiếp tục viết thư. Tháng 10, 1971, bà viết cho Paul và vợ là Ruth một vài lời như sau. Ba con khá mệt nhọc, chỉ vì ông không chịu nghỉ ngơi. Ông cũng sụt cân nhiều, mẹ cũng ốm bớt một chút. Chắc không sao, khó mà ăn ngon và ngủ yên khi ba mẹ chứng kiến quá nhiều nỗi khổ đau. Ba mẹ vui mừng vì con đang cầu nguyện cho chúng ta. Trong bản báo cáo công việc ở Quy Nhơn năm 1971, tôi viết: bức màn đã hạ xuống, những cảnh tượng của năm 1971 đã qua, nhưng ký ức chúng tôi vẫn còn hình dung được những thảm kịch khủng khiếp của năm qua. Một chương mới được viết lên và phần lớn bằng màu đỏ, máu của những người đáng thương đang chết ở khắp mọi nơi. Chúng ta muốn thoát khỏi tất cả mọi thứ đó biết bao, nhưng với một sứ điệp hy vọng cho thế gian hư mất, làm sao chúng ta có thể ra đi? Sự đẹp đẽ của trái đất và bầu trời chiếu rọi xuyên qua bóng tối, bất chấp sự đồi bại của con người. Điều kỳ diệu chính là tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho những người đáng thương này, làm lu mờ mọi việc khác trên thế gian này. Ở dưới tình yêu thương của Ngài, chúng ta vẫn tiến hành công việc với tinh thần vui vẻ, không kể xiết và vinh quang trọn vẹn. Ngợi khen danh Ngài. Vô cùng tạ ơn và ngợi khen Ngài đã ban cho chúng tôi sức khỏe và năng lực làm việc hàng ngày, cũng như đặc ân rao truyền cho người khác về cuộc sống sung mãn trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Giữa những cảnh tượng khủng khiếp diễn ra khắp nơi, Đức Chúa Trời đang làm những việc vĩ đại để đáp lại lời cầu nguyện của con dân Ngài cho nước Việt Nam. Năm qua đã xảy ra nhiều sự kiện quan trọng, các phi hành gia lên mặt trăng, những khám phá khoa học vĩ đại, vân vân. Những điều đó phai mờ trước sự vui mừng của các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời vì một tội nhân ăn năn. Thật tốt đẹp biết bao khi làm công việc sẽ mang lại sự vui mừng lớn lao nhất trong lòng Chúa kỳ diệu của chúng ta. Ngài xin sự giúp đỡ của loài người là vô ích, và chúng tôi đã tránh làm điều đó. Nhưng chúng tôi khao khát những lời cầu nguyện của con dân Đức Chúa Trời ở khắp nơi để có được một cơn phấn hưng như ngày xưa. Sự đáp ứng thật kỳ diệu và câu trả lời đang diễn ra. Ngợi khen Chúa. những giọt thương xót đang rơi xuống xung quanh chúng tôi. Nhưng chúng tôi nài xin một cơn mưa phước lành. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang nóng lòng mang lại một cơn phấn hưng vĩ đại cho Hội Thánh ở Việt Nam. Nếu không, mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ trở nên vô ích. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Ở tỉnh Bình Định, chúng tôi đã chứng kiến cơn thủy triều của quân lực Mỹ tràn đến và bây giờ thì đang rút nhanh. Chẳng bao lâu sẽ chẳng còn ai ngoại trừ các cố vấn. Theo chúng tôi, việc có thể đi lại khắp nơi trong tỉnh phân phát lời hàng sống trong năm qua là một điều kỳ diệu. Việc người dân mở rộng cửa tiếp nhận tin lành thật sự là ân sủng của Đức Chúa Trời. Làm thế nào một đất nước đang trải qua một cuộc chiến tranh dai dẳng như thế mà vẫn còn mở cửa với phúc âm? Đó là điều không hề có ở thế gian này, nhưng thực sự xuất phát từ thiên đàng. Bởi ân sủng của Ngài, xin cho chúng tôi nhìn thấy cơn phục hưng mà chúng tôi rất cần có trong những năm tháng này. Nếu không, Hội Thánh và đất nước Việt Nam sẽ đi xuống và thất bại. Giao chiến vẫn tiếp diễn ở khắp nơi. Hiếm có một đêm nào được ngủ yên. Lúc nào cũng có thể bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo, hỏa tiễn và tiếng súng vang dội khắp nơi, cùng với tiếng trực thăng vần vũ trên đầu. Sự sợ hãi và tuyệt vọng của người dân biểu hiện ở khắp nơi, và đây là một cơ hội thuận tiện để mang đến cho họ niềm hy vọng duy nhất trên thế gian này, đó là Đức Chúa Giêsu. Mọi người lo chạy để cứu lấy mạng sống của mình mà không có một tia hy vọng nào. Cuộc chiến cũng hủy hoại số phận đáng sợ của những bàn thờ tổ tiên. Những bàn thờ tổ tiên này cùng chung số phận với mọi vật khác khi bom đạn nổ. Lúc đó người ta không còn lo lắng về bàn thờ tổ tiên nữa, mà họ lo cứu lấy mạng sống của mình. Rõ ràng, Chúa dùng cuộc xung đột ác liệt này để tách họ ra khỏi nếp nghĩ vốn có của họ. Ngài đã xé nát đất nước này như cày một cánh đồng để lật đất lên, để lúc đó người ta mới có thể gieo hạt. Bất chấp chiến tranh, chúng tôi không thể nào bỏ lỡ những năm tháng này một cách vô ích. Chương 25. Thêm những người bạn vĩnh cửu. Ngợi khen danh Ngài mãi mãi. Những sự việc xảy ra bất ngờ làm dựng tóc gáy là điều bình thường trong những năm cuối cùng ở Việt Nam. Nhưng câu chuyện chính ở đây là sự mâu thuẫn giữa các thời đại. Đi vào giữa những tình huống đó và cứu sống người dân cho Đức Chúa Giêsu mới là điều quan trọng. Hãy cùng chúng tôi đến với một trong những kinh nghiệm xúc động đã xảy ra cách đây vài năm. Chúng tôi được hướng dẫn lái chiếc xe cũ kỹ kéo theo căn nhà di động theo con đường núi đến một thung lũng rộng lớn nơi có hàng ngàn người dân chưa từng được nghe truyền giảng phúc âm. Chúng tôi lên kế hoạch tổ chức một chiến dịch rộng lớn truyền giảng phúc âm ngoài trời. Chúng tôi lái xe vào thị trấn chính để cho mọi người biết chúng tôi đang ở đó, nhưng không biết chúng tôi sẽ làm gì. Chúng tôi dựng trại trên một cánh đồng trống dọc theo một con sông có cảnh trí tươi đẹp và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, người ta tò mò tập trung đông đảo trên cánh đồng và tự hỏi có chuyện gì đây. Cứ như thế cho đến tối, nên chúng tôi vội vã chuẩn bị cho điều mà người Mỹ gọi là một cuộc trình diễn. Đối với người dân ở đây, đó quả là một cuộc trình diễn. Họ chưa bao giờ thấy một nhà di động trang bị đầy đủ loa phóng thanh, đèn điện, tất cả đều được mua bằng của cải bất chính và được dùng để kết bạn, những người bạn lâu dài mãi mãi cho đến vĩnh cửu. Mặt trời lặn như bình thường, rồi ánh trăng đẹp đẽ chiếu trên công việc của chúng tôi. Không chỉ có ánh trăng mỉm cười với chúng tôi, chắc chắn Chúa cũng mỉm cười với chúng tôi đêm hôm đó và nhiều đêm sắp đến nữa. Trong khi chúng tôi tiếp tục ở đó với một điều gì đó mới mẻ dưới ánh sáng mặt trời đối với họ. Chúng tôi có đưa một số truyền đạo trẻ đi cùng để học hỏi phải làm như thế nào khi đánh lưới người. Tôi nhớ lại một đêm nọ, ánh trăng thật đẹp và sáng đến nỗi chúng tôi có thể đọc sách được. Đám đông bắt đầu tụ tập lại. Khi chúng tôi bật đèn và mở máy phóng thanh lên, vùng xung quanh thung lũng yên tĩnh đó bắt đầu chật ních hàng ngàn những người dân có tâm lòng khao khát. Họ ngồi dưới đất để nghe các vị truyền đạo người Mỹ và bản xứ kể câu chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh có quá nhiều người tập trung như vậy. Lúc này, những cánh đồng đã khô ráo vì mùa mưa đã qua rồi. Họ tụ tập hàng ngàn người. Tôi không biết có bao nhiêu ngàn người ngồi ở đó. Chúng tôi dùng bình ắc quy để chạy máy phóng thanh và vài bóng đèn. Trong khi họ ngồi đó, chúng tôi bắt đầu truyền giảng. Vợ tôi chơi phong cầm, tiếng đàn ngọt ngào vang vọng khắp tung lũng và các đồi xung quanh. Trong bầu không khí yên tĩnh của một đêm trăng sáng, mọi người ở cách xa nhiều dặm vẫn có thể nghe rõ. Người ta chạy đến nghe và xem có việc gì. Chúng tôi tiếp tục đến 11 hay 12 giờ khuya và họ vẫn còn ở lại. Điều tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh là khả năng tuyệt vời của hệ thống phóng thanh có thể vang xa đến những người sống trên núi vốn không biết chúng tôi đang ở đó, rồi họ cũng tìm ra. Đặc biệt có một gia đình đã ở đó nhiều năm. Về sau, người chồng kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Một hôm, người chồng nói với vợ rằng chắc phải có một ông trời ở trên trời. Việc chúng ta cúi lại trước bàn thờ thần và Phật là không đúng. Có một ông trời cai quản trên trời, nhưng chúng ta chưa từng nghe nói về Ngài. Rồi một buổi tối kia, khi chúng tôi đang ở dưới thung lũng và mở máy phóng thanh, ông ấy đang ngồi trong nhà, buồn bã và thất vọng về cuộc đời của mình. Ông đã nói với vợ rằng thật điên rồ khi cứ tiếp tục sống như thế này. Đột nhiên, ông nghe tiếng vọng từ đằng xa. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian bằng ngôn ngữ của họ. Ông bước ra cửa và lắng nghe một lần nữa. Tiếng nhạc nghe rất du dương, dường như xuất phát từ trên trời. Từ đằng xa kia, ông đứng đó hoang mang trong một lúc, rồi lắng nghe thêm. Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, ông bèn bắt đầu đi theo con đường mòn trên núi, hướng về phía phát ra tiếng nói và âm nhạc. Cuối cùng, ông cũng đến nơi, chen vào đám đông và ngồi xuống. Ông hết sức kinh ngạc vì những gì nghe được về Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống. Đấng ông biết có ở đó, đã đến thế gian này lâu rồi. Cho đến bây giờ ông mới nghe được điều đó. Ông ngồi đó lắng nghe đến nửa đêm và rất ngạc nhiên về câu chuyện ông nghe kể. Ông tự nhủ, đó chính là điều mình biết phải như thế, nhưng trước đây chưa nghe ai nói. Ông ngồi đó suốt đêm. Khi chúng tôi ngưng giảng và đi vào giữa đám đông, một nhóm phụ nữ vây quanh vợ tôi. Tôi có một nhóm khác và người truyền đạo bản xứ có một nhóm khác nữa. Đến khoảng 2 giờ sáng, ông vẫn còn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi để được biết thêm về những gì ông đã nghe và tất cả có ý nghĩa gì. Chúng tôi đến với ông, giải nghĩa đầy đủ cho ông biết về phúc âm. Ông rất ngạc nhiên, chúng tôi chứng kiến một khung cảnh lạ lùng mà bạn không thể tưởng tượng được. Người đàn ông quỳ gối cầu nguyện bên cạnh chiếc xe cũ kỹ của tôi dưới ánh trăng đẹp tuyệt vời. Mặt trăng đã chiếu rọi nơi đó từ bao giờ. Và cuối cùng, đến bây giờ, người đàn ông này đã nghe được phúc âm. Thể nào Đức Giêsu đã yêu thương ông, đã giáng trần và trả giá để chuộc tội cho ông. Và ông đang quỳ gối cầu nguyện ở đó. Tôi chỉ đứng đó và nhìn. Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp, không chỉ bởi ánh trăng, không chỉ bởi dòng sông tươi mát, không chỉ bởi cây lá xanh tươi tuyệt vời xung quanh, mà còn bởi một người đang nói chuyện với Đức Chúa Trời lần đầu tiên, với tất cả niềm tin chắc chắn rằng mình đã được cứu. Tác động của Đức Thánh Linh đã làm cho ông ấy thay đổi hoàn toàn. Ông ấy chỉ biết kinh ngạc. Rồi ông đứng lên. Người đàn ông hạnh phúc nhất, người đàn ông đó đứng vững qua năm tháng. Cuối cùng, ông xây dựng một ngôi nhà thờ nhỏ trong vùng. Trước khi rời Việt Nam lần cuối cùng, chúng tôi có gặp ông vẫn tiếp tục chân thành và trung tín đi theo Chúa. Thật là một đặc ân tuyệt vời khi có thể đến với ông. Nếu chúng tôi không có hệ thống phóng thanh mạnh mẽ, vang xa nhiều dặm trong vùng núi, ông ấy có thể không nghe thấy điều gì khác lạ. Ông ấy có thể sống suốt đời mà không bao giờ được cứu. Quả là một đặc ân và là một điều thật vinh quang khi chúng tôi có thể sử dụng những sáng chế tuyệt vời như thế, đặc biệt để làm phương cách và phương tiện vươn tới tấm lòng con người, thậm chí ở cách xa nhiều dặm trong thung lũng đẹp tươi, nơi có hàng ngàn người đang chờ đợi. Họ nghe truyền giảng phúc âm, và người đàn ông này là một trong nhiều người đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ngợi khen Chúa. tôi đã đọc quyển sách tiến sĩ Smith tặng. Trong đó có những từ quan trọng gây ấn tượng cho tôi trải qua nhiều năm là luôn luôn thúc giục người ta quyết định. Đừng nói với một người rằng bạn đang lo sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Thay vào đó hãy nói, à, tôi sẽ gặp ông tại nhà thờ vào Chủ nhật tới. Thúc giục người ta quyết định ngay tại chỗ và không để người ấy đi. Hãy đeo bám người ấy, nếu có thể, để có một quyết định. Đó là điều đáng quan tâm. Khi bạn có thể khiến một người quyết định, lúc đó người ấy ở trong tay của Chúa, dù rằng bạn có thể không bao giờ thấy người ấy nữa. Chắc chắn có hàng ngàn người đã quyết định mà chúng ta sẽ không bao giờ còn nhìn thấy họ trên thế gian nữa. Nhưng tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang chăm sóc họ. Mặc dù không có cơ hội gặp lại họ ở đây, nhưng chúng ta trông đợi gặp hàng ngàn người trên thiên đàng mà chúng ta không bao giờ dám tin rằng được gặp lại họ nữa. Vì khoảng cách xa xôi, chúng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ trở lại những nơi này và gặp lại những người đã quyết định. Chúng tôi đã thấy những người ngồi đó và nói, các ông đi đi nếu muốn, nhưng tôi sẵn sàng ở lại đây chừng nào mà các ông còn muốn nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện và giải nghĩa từng chi tiết của phúc âm để họ không còn thắc mắc gì nữa. Mọi câu hỏi đều được trả lời và người ấy đã nhận thức một cách sâu sắc. Nhiều khi đến tận 2 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn ngồi đó để chờ đợi một quyết định. Tôi không bao giờ nói, ngày mai tôi sẽ gặp ông. Không, tôi thúc giục người ấy quyết định ngay tại chỗ. Đừng chờ đợi đến ngày mai, vì sẽ không bao giờ có ngày mai. Bạn có thể sẽ không gặp người ấy nữa. Tôi đã nhìn thấy những người còn ngồi đó, bởi vì tôi khẳng định rằng tôi sẽ ở lại, và tôi không vội vã gì. Cuối cùng, họ hoàn toàn không còn lý lẽ gì nữa. Họ không còn biết nói gì nữa, họ chỉ biết run rẩy bởi sự thuyết phục như thế. Bạn có thể nhìn thấy họ ngồi đó, tay và trán ướt đẫm mồ hôi và không dám đi về. Sứ điệp quá rõ ràng, quá mạnh mẽ, xuất phát từ chính lời của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh đang hành động trong khi chúng tôi thầm nguyện ở đó. Chúng tôi cứ để cho họ đổ mồ hôi. Thỉnh thoảng chúng tôi đặt tay trên mặt họ và hỏi, bạn không tiếp nhận Chúa bây giờ sao? Tại sao không ngay bây giờ? Họ không dám đi về bởi vì họ đã bị thuyết phục. Chính quyền năng của Đức Thánh Linh đã tác động trên linh hồn. Cuối cùng họ cúi đầu và nói, được rồi, chúng tôi cầu nguyện chung và họ cầu nguyện Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ. Ôi, thật đáng công ở lại và thúc giục người ta quyết định. Chúng tôi không thể để lại ngày mai, bởi vì ngày mai chúng tôi sẽ không thấy họ và có lẽ không bao giờ thấy họ nữa. Satan giao chiến trong xác thịt của những người đáng thương đó. Nó không chịu thua và cuộc chiến đấu tiếp tục. Chúng tôi phải ở lại tại chỗ, cho dù phải mất thời gian bao lâu đi nữa. Điều kỳ diệu là không vội vã khi dẫn dắt người ta đến với Đức Chúa Giêsu. Đó là chuyện xảy ra sau những buổi nhóm chúng tôi tổ chức. Sau nhiều đêm có kết quả tốt ở nơi đó, chúng tôi phải đi đến những nơi khác vẫn đang chờ đợi nghe truyền giảng phúc âm lần đầu tiên. Trong lúc đó, chúng tôi có được một máy phát điện mới, một máy chiếu phim và một màn ảnh lớn, không phải để chiếu phim của Hollywood, nhưng để mô tả phúc âm vinh quang cho những người chưa bao giờ thấy hoặc nghe. Khẩu hiệu của chúng tôi là đến những nơi xa hơn nữa, và đó là nơi chúng tôi đi. Ngay cả với những trang thiết bị hiện đại thật tốt, khi có những phương tiện tuyệt vời này để lôi cuốn và gây sự chú ý cho hàng ngàn người ở ngay chính vùng có đông đảo dân Việt Nam sinh sống, mục tiêu của chúng tôi là sử dụng các thiết bị và tận dụng nó. Mục tiêu của chúng tôi là kết bạn. Một ngày kia, đồ trang bị chúng tôi sẽ hao mòn đi, nhưng chúng ta, những cơ đốc nhân, sẽ đi vào những lâu đài trên thiên đàng không bao giờ hư mất. Đây là cách tiến hành công việc khi chúng tôi kéo đến một dòng sông lớn khác để truyền giảng phúc âm. Nơi này gần một dòng sông có chiếc cầu đã bị đánh sập, phân nửa cầu còn treo trên sông. Khi chúng tôi bắt đầu truyền giảng, đám đông đã có mặt để xem điều họ chưa hề thấy trước đó. Những cuốn phim rất đẹp về sự sáng tạo, quyền ưu tiên và sông Hồng sự sống. Chúng tôi tắt phần dẫn giải bằng tiếng Anh và giải thích tất cả bằng tiếng bản xứ. nên đã gây ấn tượng lớn trên người dân. Họ ngồi hàng giờ liền, say sưa lắng nghe chân lý từ lời của Đức Chúa Trời vốn chẳng trở về luống nhưng, theo Ê-sai 55 câu 11. Sau khi chiếu phim và giải thích xong, dân chúng vẫn chưa chịu ra về. Họ muốn biết thêm nữa, nên dù rất mệt nhọc, chúng tôi vẫn tiếp tục đến khuya để giảng dạy đầy đủ về chân lý của Đức Chúa Giê-xu và thúc giục họ quyết định ngay. Đương nhiên, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, nhưng chúng tôi không thể làm gì ngoài việc thúc đẩy một cuộc chiến tranh ngay trong lãnh địa của Satan, và bởi ân sủng của Đức Chúa Trời đã cứu sống những tội nhân đáng thương cho Ngài. Ở mọi nơi chúng tôi đến, sứ điệp truyền giảng đều rất mới mẻ và vinh quang. Dân chúng say sưa lắng nghe và muốn biết thêm nữa. Họ có thể tụ tập ở bất cứ nơi nào để nghe thêm, và ngay khi họ biết về phép báp têm, họ muốn làm điều đó theo ý Chúa. Người già bị lay động khi nghe về tin lành, về quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khối thuốc nổ thiên đàng đã nổ tung và đẩy họ ra khỏi sự mê tín và tội lỗi, đồng thời khuôn đúc họ vào một nếp sống mới trong Đức Chúa Giê-xu. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi thấy một niềm vui như thế bộc lộ trên gương mặt nhăn nheo của một cụ già khi cảm nhận sự vui vẻ của Chúa tràn ngập lòng mình. Chẳng bao lâu sau, tại nơi vừa nói, một nhà thờ được xây dựng và trường Kinh Thánh bổ nhiệm truyền đạo đến tiếp nhận. Chúng tôi lưu lại đó một thời gian, giúp giảng dạy họ về nếp sống mới. Sau đó, tất cả họ đều sẵn sàng chịu phép báp têm. Một dịp kia, khi đám đông đứng trên bờ sông, còn các tín hữu thì hát thánh ca, trong khi vợ tôi chơi đàn phong cầm nhỏ. Từng người một theo thứ tự bước xuống nước chịu phép báp têm. Một bà già đã ở dưới nước chờ đợi. Bà quá sung sướng và phấn khích đến nỗi không thể chờ đợi nữa, nên bà hụp đầu xuống nước rồi nhô lên và nói: xong rồi. Ngợi khen Chúa, chắc chắn Đức Chúa Trời yêu thương những người chất phác. Ngài chăm sóc họ và họ tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài một cách mật thiết nhất. Việc kể lại hàng trăm kinh nghiệm thú vị, hồi hộp và nguy hiểm đã diễn ra trong những năm tháng đó chắc phải cần đến cả một quyển sách. Nhưng đương nhiên, đó không phải là mục đích của chúng tôi lần này. Để vươn tới người dân trong tình hình lộn xộn và xung đột này, đòi hỏi phải ra đi. Đức Chúa Giê-xu phán: hãy đi, và tình yêu thương của Ngài thúc ép chúng tôi phải đi. Đi tới, đi lui, mỗi bước chân đều được sắp đặt bởi một đấng biết rõ đường đi. Chúng tôi chắc chắn rằng Ngài, đấng kêu gọi chúng tôi, dẫn bước vào những lối đi lạ lùng như thế này và sắp xếp thời gian một cách chính xác, không sớm cũng không trễ. Bây giờ là năm 1972, tin đồn lan truyền cho biết chiến sự đang đến gần và đối phương quyết tâm đánh chiếm thành phố. Dân chúng hoảng loạn, mọi người điên cuồng tìm cách thoát ra và đi về miền Nam. Tình yêu toàn vẹn loại bỏ sự sợ hãi, nhưng quá ít người biết tình yêu thương đó, nên họ bám vào bất cứ chiếc xe nào có thể tìm thấy và lên đường. Trong cuộc chạy giặc điên cuồng, họ gặp không biết bao nhiêu rắc rối. Xe cộ hư hỏng trên đèo, trên cầu. Ô, phải chi họ biết chạy trốn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Vâng, Chúa cho phép chúng tôi lưu lại Việt Nam thêm vài năm nữa, và chúng tôi vui mừng biết bao vì mình đã không bỏ chạy. Không, không có sự nguy hiểm nào cả, và Chúa luôn luôn tốt lành. Chúng tôi hầu như không sợ hãi gì. Thật lạ lùng, chúng tôi đi trên đường mà không hề có ý nghĩ nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chúng tôi không nghĩ gì cả. Ngày kia, trong khi đang đi, chúng tôi nghe một loạt súng nổ và bánh xe xẹp xuống. Tôi nghĩ bánh xe đã gây nên tiếng nổ, và khi chạy đến chỗ có thể thay bánh xe, lắp vỏ mới vào hay vá chỗ thủng rồi bơm lên, chúng tôi nghe có tiếng lột bột trong ruột xe. Cái gì thế này? Tôi phải lấy nó ra, và cuối cùng mới khám phá ra đó là một viên đạn. Ai đó đã nhắm bắn chúng tôi, nhưng lại trúng vào vỏ xe. Chúng tôi trải nghiệm đủ mọi tình huống như thế, quá nhiều không thể nhớ hết. Một ngày kia, lúc giữa trưa, tôi bước ra khỏi nhà và vèo, một hỏa tiễn bay ngang trên đầu tôi không quá 20 mét và nổ tung ở khu phố nơi chúng tôi đã từng ở, trúng ngay chiếc xe cũ đang đậu ở đó và giết chết 5 người. Tiếng gầm rú ghê rợn biết bao khi nó bay trên đầu tôi. Những hỏa tiễn đó đang rít gào khi tiến đến mục tiêu.
Cha ơi, từ một nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài. Và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con, mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, và tất cả ước muốn lòng và khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi thoát khỏi vinh quang Ngài sẽ không còn. Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc ân Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai tường cha ban nơi nơi phục hưng. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài. Và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con, mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường cha ban nơi nơi phục hưng.